mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: đẩy mạnh thanh trừng quân đội Trung Quốc, lợi hay hại cho công cuộc đại phục hưng của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Thưa quý vị, một hôm sau khi nhật báo tài chính Anh Financial Times loan tin Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân bị điều tra về tham nhũng, thì vào hôm nay 28 tháng 11, chính quyền Trung Quốc thông báo một quan chức quân sự cấp cao của Bắc Kinh đã bị cách chức vì bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật. Đây là ví dụ mới nhất về một chiến dịch quy mô lớn của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm trấn áp nạn tham nhũng trong lực lượng vũ trang Trung Quốc. Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm hôm nay trong cuộc họp báo cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định đình chỉ chức vụ của Miêu Hoa để chờ điều tra. Các cáo buộc nhắm vào Miêu Hoa, một thành viên của quân ủy trung ương đầy quyền lực của Trung Quốc, nhân vật được biết đến như người thân cận của Chủ tịch Tập Cận Bình, chưa được công bố cụ thể, nhưng cụm từ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng thường được giới lãnh đạo Trung Quốc sử dụng để chỉ các hành vi tham nhũng. Liên quan đến vụ nhật báo tài chính Anh Financial Times loan tin Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân bị nhắm tới trong một cuộc điều tra tham nhũng, phát ngôn viên quân đội Trung Quốc Ngô Khiêm tỏ ra bất bình, khẳng định đây chỉ là thông tin bịa đặt, vu khống của những kẻ tung tin đồn ác ý. Chỉ tính riêng mùa hè năm 2023 tới nay, đã có gần 20 quan chức quân sự và công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc bị cách chức, trong đó có hai vị bộ trưởng quốc phòng. Nếu vụ cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Đồng Quân được xác nhận thì có thể thấy cuộc thanh trừng quân đội của Tập Cận Bình cũng ngày càng mở rộng. Những người ủng hộ Tập Cận Bình xem những vụ thanh trừng này là một công cụ quản lý tốt, nhưng cũng có nhiều người cho rằng đây là công cụ để ông Tập trừ khử các đối thủ chính trị. Ankit Panda, chuyên gia tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, một tổ chức tư vấn của Mỹ, nói với AFP, Tập Cận Bình dường như có sự ngờ vực mãn tính về các quan chức quân sự cấp cao. Cả nhà phân tích cũng cho rằng các vụ thanh trừng hiện nay có liên quan đến một cuộc điều tra rộng hơn nhắm vào lực lượng tên lửa, một đơn vị có vai trò thiết yếu về tên lửa hạt nhân và tên lửa quy ước của quân đội Trung Quốc. Hai vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng bị hạ bệ là Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc đều từng giữ chức vụ tại đơn vị này. Ông Đồng Quân được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 12, đã trải qua toàn bộ sự nghiệp trong lực lượng hải quân, chứ không có liên hệ gì với lực lượng tên lửa. Nếu được xác nhận, theo như nên Thomas, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Asia Society của Mỹ, nói với AFP thì việc ông Đồng Quân bị cáo buộc cho thấy tham nhũng trong quân đội Trung Quốc thậm chí còn sâu rộng hơn chúng ta tưởng tượng. Nhìn từ một góc độ khác, chiến dịch chống tham nhũng nhắm vào quân đội Trung Quốc diễn ra vào thời điểm Bắc Kinh đang tăng cường sức mạnh quân sự và gia tăng áp lực quân sự đối với Đài Loan và quanh các vùng mà Bắc Kinh đòi chủ quyền ở Biển Đông. Các nhà phân tích nhận định tham nhũng trong quân đội có thể ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc và như vậy sẽ là tác động đến khả năng đạt được các mục tiêu quân sự và hoàn thành công cuộc đại phục hưng mà Tập Cận Bình đề ra, theo như phân tích của Heather Williams thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ. Quả thực, hãng tin Bloomberg trích dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ khẳng định rằng nạn tham nhũng tràn lan trong lực lượng tên lửa có thể dẫn đến trục trặc ở một số thiết bị, thậm chí có thông tin họ còn sử dụng nước để thay cho việc đổ nhiên liệu. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại là trong tháng 11, ông Tập Cận Bình đã đi ra soát các đơn vị không quân ở tỉnh Hồ Bắc miền Trung, khuyến khích diệt trừ nạn tham nhũng và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Tuy nhiên, các nhà phân tích lại cho rằng nếu đúng là vị Bộ trưởng Quốc phòng thứ ba liên tiếp bị Bắc Kinh xử lý kỷ luật thì mục tiêu của việc tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội có thể bị cản trở. Ví dụ, theo Victor Shi, một chính trị gia và cũng là một chuyên gia về giới lãnh đạo Trung Quốc, thì sự cạnh tranh giành giật các chức vụ cao cấp khốc liệt đến mức các sĩ quan có thể đổ lỗi cho nhau, dẫn đến vòng xoáy không hồi kết, bắt giữ, đề cử mới rồi lại cáo buộc mới.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thanh Hà. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn qua chủ đề Tên lửa siêu thanh Oleg và trò chơi leo thang xung đột của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và cuối cùng là tạp chí Văn hóa về nghệ thuật tái chế từ bìa các tông. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự Đông Nam Á và xu hướng giới lãnh đạo quân đội lên cầm quyền, chuyên mục do Minh Anh thực hiện.
Thưa quý vị, gần một nửa trong số các quốc gia Đông Nam Á hiện do các cựu tướng lãnh quân đội hay chế độ quân phiệt điều hành. Trang tin Deutsche Welle của Đức ngày 20 tháng 11 vừa qua tự hỏi vì sao giới lãnh đạo quân phiệt thống trị nền chính trị Đông Nam Á.
Đầu tiên, tác giả bài viết David Hutt lần lượt liệt kê sự việc. Tháng 10 năm 2024, tại Việt Nam, ông Lương Cường, một đại tướng quân đội được bổ nhiệm làm chủ tịch nước. Ông là tướng quân đội thứ hai sau ông Lê Đức Anh giữ chức chủ tịch nước. Cũng trong thời gian này, tại Indonesia, ông Prabowo Subianto, cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, bị giải ngũ năm 1998 sau những cáo buộc về lạm dụng quân sự, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Indonesia, quốc gia có đông dân theo Hồi giáo nhất thế giới.
Theo nhận định của trang New Mandala, chuyên về các hồ sơ Đông Nam Á thuộc trường Đại học Quốc gia Úc, chính phủ của ông Prabowo được cho là nội các quân sự hóa nhất của Indonesia kể từ khi chế độ độc tài Suharto sụp đổ năm 1998. Ở những nơi khác, phần lớn đất nước Miến Điện nằm dưới sự kiểm soát của tập đoàn quân sự trở lại cầm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021. Ở Campuchia, sau nhiều năm cầm quyền, ông Hun Sen đã trao chiếc ghế thủ tướng cho con trai cả là Hun Manet, cựu lãnh đạo quân đội. Còn tại nước láng giềng Thái Lan, quân đội sau một thời gian nắm quyền từ năm 2014 đến năm 2023 giờ vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng đáng kể đến nền chính trị đất nước. Chỉ có Brunei, Malaysia và Singapore là còn liên tục duy trì quyền kiểm soát dân sự đối với quân đội. Nói một cách rõ ràng, Brunei là một chế độ quân chủ chuyên chế, trong khi tại Malaysia và Singapore, các chính đảng chiếm ưu thế từ lâu đã gạt sự can thiệp quân sự ra một bên. Về phần Philippines, đất nước này đã chứng kiến sự can thiệp của quân đội vào nền chính trị năm 1986 khi lực lượng vũ trang giúp lật đổ chế độ độc tài Ferdinand Marcos trong một cuộc cách mạng nhân dân. Nhưng kể từ đó, lực lượng vũ trang Philippines đã nằm dưới sự kiểm soát của dân sự với tổng thống là tổng tư lệnh.
Làm thế nào giải thích cho sự trỗi dậy của giới lãnh đạo quân sự hóa tại Đông Nam Á? Trả lời Deutsche Welle, ông Joshua Kurlancic, chuyên gia về Đông Nam Á thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho rằng quân đội từng được cho là gần như tuyệt chủng với tư cách là những người cai trị, với một vài ngoại lệ nhỏ như Thái Lan, đã hồi sinh và nắm quyền điều hành ở nhiều nơi, thậm chí vượt ra ngoài vùng Đông Nam Á.
Các cuộc đảo chính gần đây trên khắp vùng Sahel ở châu Phi và ảnh hưởng quân sự mới ở Pakistan và Ai Cập là một phần trong sự thay đổi toàn cầu này. Ông Paul Chambers, giảng viên và cố vấn về quan hệ quốc tế, trường Đại học Narreswan tại Thái Lan, lập luận rằng hiện tượng quân sự hóa ở Đông Nam Á đã tăng tốc từ năm 2014, trùng khớp với sự dịch chuyển của khu vực sang chủ nghĩa chuyên chế. Theo ông Sinh Trích, sự xuất hiện đột ngột của hiện tượng quân sự hóa trong năm 2024 không có gì thật sự bất ngờ, bởi vì quyền lực của quân đội trong chính trị luôn tồn tại, dù là đôi khi trong bóng tối, hết lời dẫn. Nỗi lo ngại về an ninh gia tăng, đặc biệt là ở Biển Đông, có thể đã khuếch đại ảnh hưởng của quân đội. Thái độ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực đã làm gia tăng căng thẳng, trao cho quân đội quyền lực lớn hơn trong việc hoạch định chính sách tại nhiều nước như Việt Nam và Indonesia. Dù vậy, Philippines, quốc gia đi đầu trong các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, đã phản đối quân sự hóa chính trị. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi tiêu quân sự tại Đông Nam Á đã tăng gấp 2 lần, từ 20,3 tỷ đô la trong năm 2000 lên thành 43,3 tỷ vào năm 2021. Tuy nhiên, các quốc gia chi tiêu cho quốc phòng cao nhất trong khu vực tính theo tỷ lệ phần trăm của GDP là Singapore, Brunei và Malaysia, chủ yếu là những nước mà quân đội không có quyền lực đối với các chính trị gia dân sự.
Thế nhưng, các chuyên gia xem chính trị trong nước mới là nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Trả lời Deutsche Welle, nhà nghiên cứu Chambers ghi nhận các mức độ quân sự hóa khác nhau trong khu vực, đôi khi là do khả năng của các tướng lĩnh còn tại ngũ hay đã về hưu giành được các vị trí chủ chốt trong đảng.
Cũng theo ông Chambers, tại Thái Lan, hoàng gia đầy quyền lực trong nhiều thập kỷ đã ủng hộ các cuộc đảo chính quân sự, khiến Thái Lan tuy bên bờ dân chủ hóa nhưng vẫn bị quân đội giám hộ. Tại Miến Điện, quân đội cai trị gần như liên tục từ năm 1962 đến năm 2015, trước khi nắm quyền trở lại vào năm 2021 để bảo vệ các lợi ích cố hữu của mình. Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền có ảnh hưởng rất lớn đến quân đội, vốn đã trở thành công cụ quyền hành bạo lực để gia tộc họ Hun thống trị, theo như một bài tham luận của ông Chambers năm 2020. Còn ở Việt Nam, Đảng Cộng sản ngày càng bị chia cắt giữa các cơ quan an ninh khác nhau. 2/3 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của đảng, xuất thân từ ngành công an hoặc quân đội, theo như tường thuật gần đây của Channel News Asia.
Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, chuyên gia cao cấp chương trình nghiên cứu Việt Nam, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICS Yusuf Ishak tại Singapore, cho rằng điều đó một phần là do quyền lực rộng lớn của các doanh nghiệp mà quân đội điều hành. Quân đội Nhân dân Việt Nam quản lý một số tập đoàn hàng đầu, bao gồm cả Viettel, hãng viễn thông lớn nhất nước, và Sài Gòn Tân Cảng, đơn vị khai thác cảng container lớn nhất.
Trong một báo cáo do Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế công bố hồi tháng 8 năm nay, được Deutsche Welle dẫn lại, các nhà nghiên cứu đã nêu bật xu hướng chung, đó là ảnh hưởng của quân đội trên toàn cầu được thúc đẩy bởi động lực quyền lực giữa các lực lượng vũ trang, giới lãnh đạo nhà nước và lĩnh vực tư nhân. Theo lý thuyết dân chủ thông thường, rằng quyền tự chủ rộng hơn và ảnh hưởng lớn hơn của lĩnh vực tư nhân sẽ thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa. Thế nhưng báo cáo nhận thấy rằng mối quan hệ quân đội doanh nghiệp thường kìm hãm tiến trình dân chủ hóa và đôi khi dẫn đến can thiệp quân sự trong chính trị để bảo vệ các lợi ích của lĩnh vực tư nhân, đặc biệt khi khu vực này bị các nhà tài phiệt quyền lực thống trị. Đây chính là trường hợp của nhiều nước ở Đông Nam Á. Prabowo, tổng thống Indonesia, là anh trai của doanh nhân giàu nhất nước, ông Hashim Joyo Hadikusumo. Quân đội Miến Điện thì kiểm soát các lĩnh vực kinh tế quan trọng nhất của đất nước. Theo ông Kulanjik, thì việc quân đội ngày càng mở rộng quyền lực trong hầu hết mọi trường hợp là một tác động tiêu cực đến nền dân chủ và các quyền của người dân. Điều này thường dẫn đến tình trạng là quân đội liên kết với giới tài phiệt và các chính trị gia sẵn sàng phá hoại tăng trưởng kinh tế và đổi mới. Hết là dẫn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga không kích hệ thống năng lượng Ukraine, hàng trăm nghìn người bị mất điện. Ba Lan đề xuất lập đội tuần tra ở biển Baltic để phòng chống chiến tranh hỗn hợp và mối đe dọa từ Nga. Đài Loan tổ chức tập trận quy mô lớn trên không và trên biển. Mỗi ngày một sự kiện, đẩy mạnh thanh trừng quân đội Trung Quốc, lợi hay hại cho công cuộc đại phục hưng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo dòng thời sự, Đông Nam Á và xu hướng giới lãnh đạo quân đội lên cầm quyền. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thanh Hà điểm báo.
Điểm báo.
Liban, thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hezbollah. Dù vậy, cả triệu người thở phào nhẹ nhõm. Thứ Tư 27 tháng 11 là ngày đầu tiên trên lãnh thổ Liban không có giao tranh, không có các đợt oanh kích và làm dấy lên một chút hy vọng với rất nhiều những ẩn số về một viễn cảnh hòa bình lâu dài ở Trung Đông. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là những hàng tựa lớn trên các mặt báo của Paris ngày 28 tháng 11. Thế nhưng trước hết, xin điểm qua bài viết trên Nhật báo Le Monde được mang tựa đề xung đột tại Ukraine có dừng lại đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là Nga chấm dứt can thiệp để phá hoại các nền dân chủ của châu Âu. Với một Donald Trump ở Nhà Trắng, quan điểm của Mỹ đã quá rõ ràng, châu Âu một lần nữa cần rút ra bài học là không thể đặt quyền lợi và an ninh của mình trong tay một quốc gia nào khác. Chuyên gia về quân sự và chiến lược của Pháp Louis Gauthier trong một bài viết đăng trên tờ Le Monde đã ghi nhận như trên.
Tác giả là Louis Gauthier, một quan chức cao cấp của Pháp, chuyên gia về quan hệ quốc tế, các hồ sơ chiến lược và quốc phòng, nguyên Tổng thư ký Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia Pháp. Ông nhận định cùng với số phận Ukraine, đây là thời khắc định đoạt cho tương lai của châu Âu. Tất cả tùy thuộc vào những quyết định của Hoa Kỳ. Chính quyền Joe Biden phủi trách nhiệm với cuộc xung đột trên lục địa già. Donald Trump thì muốn nhanh chóng chấm dứt một cuộc chiến. Phương Tây suy yếu. Đối với Vladimir Putin, đây là một thắng lợi dù người dân Nga phải trả giá bằng xương máu.
Theo chuyên gia người Pháp về quân sự và chiến lược này, thì ngừng giao tranh tại Ukraine có nghĩa là chiến sự sẽ từng bước thuyên giảm rồi dừng hẳn, các bên sẽ phân định một làn ranh giới mới, một vùng phi quân sự hai bên làn ranh ấy, triển khai các toán quan sát viên đến tại chỗ, trao đổi tù binh, và rồi những người đang bị cưỡng bức giữ lại trên lãnh thổ của Nga sẽ lại được trở về với gia đình. Thế nhưng Putin không dừng lại ở đó. Chủ nhân của Điện Kremlin muốn chiếm đoạt các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đã chiếm đóng, muốn Ukraine phải cam kết là không bao giờ dám bén mảng đến gần với khối NATO, muốn lật đổ chính quyền của ông Zelensky. Nanh vuốt của con đại bàng hai đầu, biểu tượng của nước Nga, luôn sẵn sàng để quặp lấy Georgia, Belarus và Moldova. Nga cũng sẽ tiếp tục can thiệp để làm lũng đoạn các nền dân chủ ở châu Âu. Chiến tranh ở Ukraine có dừng lại đi chăng nữa thì Moscow vẫn sẽ tiếp tục mở ra các cuộc chiến ngầm như là trong giai đoạn trước 2022, tức là trước khi mà ông Putin đưa quân xâm chiếm Ukraine.
Vậy thì châu Âu phải làm gì?
Louis Gauthier quan niệm, với trọng lượng về mặt ngoại giao và quân sự thì Anh, Pháp, Đức cũng như là Ba Lan cần phải đóng một vai trò đầu tàu để đặt điều kiện chấm dứt chiến tranh Ukraine, và kèm theo đó thì Moscow cần phải hiểu rằng Ukraine có thể sử dụng tên lửa hành trình Scalp do Anh và Pháp chế tạo, cũng như là tên lửa tầm xa Taurus của Đức trong trường hợp mà nước Nga của ông Putin không tuân thủ những cam kết. Châu Âu cũng cần nhanh chóng cho biết rõ hơn các điều khoản bảo đảm quân sự cho Ukraine, bao gồm những gì họ cần bàn thảo về việc chia sẻ gánh nặng trong việc đài thọ các chương trình viện trợ quân sự cho Kiev. Tác giả bài viết kết luận, ở vào thời điểm này thì điều quan trọng là châu Âu cần tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ. Châu lục này đã từng ngỡ rằng có thể xử lý được chiến tranh Ukraine mà không cần phải lao vào một cuộc giao tranh. Và trong tương lai thì Ukraine và châu Âu sẽ lại được sống trong hòa bình, nhưng không cần tạo dựng trước những nền tảng cho mục tiêu đó.
Thoát khỏi cái bóng của Hoa Kỳ để xây dựng một hệ thống phòng thủ cho Liên Âu, nói thì dễ, làm thì khó.
Không đặt quyền lợi và an ninh của chính mình trong tay kẻ khác, như là nhà chiến lược Louis Gauthier vừa nói, phải chăng đó là cái lý do vì sao mà lần đầu tiên Liên Hiệp Châu Âu có hẳn một vị ủy viên đặc trách về quốc phòng, và chức vụ này được trao cho cựu thủ tướng Litva Andrius Kubilius. Nhật báo Le Figaro nhắc lại rằng, điều trần trước Nghị viện Châu Âu, tân ủy viên đặc trách về chính sách quốc phòng chung đã đưa ra một thực tế phũ phàng, đó là nước Nga chỉ cần 6 tháng để sản xuất một khối lượng vũ khí tương đương với tất cả những gì mà Đức đang tích trữ trong kho. Cũng chính vì thế mà bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu, đề ra mục tiêu là trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, bà sẽ cho công bố chiến lược quốc phòng của toàn khối và các phương tiện để tài trợ cho tham vọng đó. Một điều bất thường khác là cho đến hiện tại, các tập đoàn sản xuất vũ khí ngoài Liên Hiệp châu Âu, mà chủ yếu là ở Mỹ, hưởng lợi đến 80% viện trợ quân sự do Bruxelles đài thọ để dành cho Ukraine. Trong hoàn cảnh ấy, làm thế nào để Liên Hiệp châu Âu thoát khỏi cái bóng của Hoa Kỳ trong mục tiêu phòng thủ?
Từ một cuộc chiến này đến một cuộc chiến khác, gần 2 tháng nữa Donald Trump mới tuyên thệ nhậm chức và trở lại điều hành đất nước, nhưng Hoa Kỳ đã khai mào chiến tranh thương mại với 3 quốc gia là Trung Quốc, Canada, Mexico.
Ottawa cũng như Mexico có thể là đã bị bất ngờ khi mà ông Trump đòi áp thuế 25% nhắm vào hàng xuất khẩu sang Mỹ. Sự bất ngờ ở đây xuất phát do việc Canada, Mexico và Hoa Kỳ được gắn kết bởi Hiệp định Tự do Mậu Dịch. Riêng trong trường hợp của Trung Quốc thì tờ Le Monde được khẳng định là Bắc Kinh đã có hẳn những bước chuẩn bị để đối phó. Thật vậy, từ 2016, Trung Quốc đã tự lập hơn về mặt công nghệ cao và đã đa dạng hóa các nguồn cung cấp cũng như là các thị trường xuất khẩu để không bị phụ thuộc vào một ai. Thông tín viên của tờ báo Harold Thibault từ Bắc Kinh đưa ra 2 con số để minh họa cho điều này. Năm 2019, Mỹ chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc, thế nhưng tỷ lệ này rơi xuống còn có 15% vào năm ngoái. Và cũng để tránh bị Washington bắt chẹt, Trung Quốc đã mua thêm 29% đậu tương của Brazil, cùng lúc thì giảm 13% nhập khẩu nông phẩm này từ Mỹ. Cái khó đặt ra đối với ông Tập Cận Bình ở thời điểm này là tiêu thụ nội địa tại Trung Quốc đang èo uột và Bắc Kinh thì đang cần xuất khẩu hàng dư thừa, kể cả hàng cao cấp, sang những nơi khác.
Cặp bài trùng Elon Musk và Donald Trump ngự trị trên đất Mỹ phải chăng là hồi kết của các nền dân chủ?
Đây là câu hỏi mà chuyên gia về chính trị và địa chính trị từ những yếu tố công nghệ cao bà Asma Smala đã nêu lên trong một bài tham luận được đăng trên nhật báo kinh tế Lysico. Bà giảng dạy tại hai trường đại học danh tiếng của Pháp và Mỹ là trường khoa học chính trị Paris Sciences Po và Columbia. Theo tác giả thì nước Mỹ dưới thời đại của cặp đôi Donald Trump, Elon Musk đang chuyển từ thời đại mà ở đó sự thật không còn quá quan trọng sang cái thời kỳ mà tính chất hợp pháp cũng đã có vẻ là thuộc về quá khứ, nơi mà tất cả chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả những điều khủng khiếp nhất. Theo quan điểm của tác giả thì Elon Musk chỉ là một trong số những tiếng nói tiêu biểu của giới tinh hoa trong cái thế giới công nghệ ở California như là Peter Thiel, David Sachs hay Horowitz cũng như là Andreessen. Thành phần này quan niệm rằng sự suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ xuất phát từ cái guồng máy nhà nước vừa vô dụng vừa cồng kềnh. Những cái tên tuổi lẫy lừng vừa nêu cũng không còn mặc cảm để nói lên thật to cái quan điểm bài người nhập cư, bài Hồi giáo chống đối những người đồng tính hay chuyển giới tính. Họ cũng không ngần ngại gọi những đối thủ của mình là những kẻ thù cần tiêu diệt hay là cần trục xuất hàng loạt. Họ tự xem là những nạn nhân của hệ thống đang hiện hành trong lúc chính họ mới là những nhà vô địch bảo vệ cái quyền tự do tối đa, tự do tư duy, tự do phát biểu, tự do kinh doanh, bất chấp những xung đột lợi ích. Elon Musk chẳng hạn được mời tham gia nội các sắp tới của Tổng thống Donald Trump bất chấp rủi ro lạm dụng của công và ngân sách liên bang để trục lợi. Trong mắt giáo sư Asma Smala, cặp bài trùng Donald Trump, Elon Musk là một cặp tin tặc đang chuẩn bị để tấn công nước Mỹ từ ở bên trong, biến nền dân chủ của Hoa Kỳ thành một cái chế độ công nghệ chuyên chế.
Tiền bạc là một nguyên nhân dẫn tới nạn bạo hành phụ nữ.
Phần trang xã hội của báo Công giáo La Khoa ngày hôm nay có bài viết mang tựa đề Tiền, một khía cạnh khác trong các vụ bạo hành giữa những cặp vợ chồng tại Pháp. Theo một thăm dò thì 10% những người được hỏi cho biết là họ bị những người bạn đời hạch sách về các khoản chi tiêu. Gần 1/4 những người mẹ, những người vợ trong gia đình bị đánh đập, bị uy hiếp vì lý do kinh tế và họ thậm chí là còn bị tống tiền. Hiện tượng đã trở nên nghiêm trọng đến nỗi mà các ngân hàng cũng như là chính giới ở Pháp bắt đầu phải quan tâm. Báo La Khoa lưu ý độc giả rằng khác với bạo hành về tình dục, bạo hành trong gia đình vì lý do kinh tế là một cái khái niệm không hề có trong bộ luật hình sự của nước Pháp.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thanh Hà, ngay sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn qua chủ đề Tên lửa siêu thanh Oreshnik và trò chơi leo thang xung đột của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2024, quân đội Nga lần đầu tiên đã phóng tên lửa loại Oreshnik nhằm vào thành phố Dnipro của Ukraine. Theo một số chuyên gia, với động thái này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra một thách thức leo thang rất rõ ràng đối với phương Tây. Theo đó, quý vị đã sẵn sàng hay chưa để Nga tấn công các cơ sở của NATO ở bất kỳ nơi nào tại châu Âu bằng các loại tên lửa siêu thanh mà quý vị không sở hữu? Theo báo Pháp Le Monde, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hạt nhân quân sự, Nga sử dụng một tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân trên chiến trường Ukraine. Tên lửa mới có tên gọi là Oreshnik có tầm bắn nằm trong khoảng từ 2.000 đến 3.000 km. Chuyên gia Eloise Faye, phụ trách chương trình nghiên cứu về răn đe và phổ biến hạt nhân, Trung tâm Nghiên cứu An ninh, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI trên đài phát thanh France Culture giải thích, đây là một phiên bản cải biên từ loại tên lửa cũ RS-26 từng được Nga phát triển trong những năm 2010 nhưng đã bị đình lại do quá tốn kém.
Ce qui est très intéressant, c'est que ce type de missile était interdit entre 1987 et 2019.
Pourquoi ? Điều thú vị ở đây là loại tên lửa này đã bị cấm từ năm 1987 đến năm 2019 nhờ vào Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung INF, văn bản được ký kết giữa Hoa Kỳ và Liên Xô sau cuộc khủng hoảng tên lửa châu Âu 1977-1987. Vụ căng thẳng nổi tiếng này lại gia tăng giữa Mỹ và Liên Xô tại châu Âu sau khi Nga phát triển và bố trí một số loại tên lửa nhằm đáp trả việc Mỹ cho lắp tên lửa Pershing tại châu Lục. Hai đại cường thời kỳ đó nhận ra rằng việc trang bị các loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km tạo ra một sự mơ hồ chiến lược, bởi vì một điểm tại châu Âu đã nằm trong tầm bắn từ lãnh thổ Liên Xô và do vậy loại tên lửa này đã bị cấm. Tuy nhiên, trong những năm 2010, Nga đã quyết định tái khởi động một số chương trình vũ khí. Vụ việc bị Mỹ phát hiện và ông Donald Trump vào năm 2019 đã quyết định rút khỏi Hiệp ước INF và sau đó là đến lượt Nga.
Đương nhiên, đòn phủ đầu này của Nga đã mang lại niềm hân hoan cho những người theo đường lối cứng rắn tại Moscow. Còn tại các thủ đô của phương Tây, động thái này của Nga đã gây bất ngờ và là một bước rẽ quan trọng trong cuộc chiến tranh Ukraine. Hành động này có thể được xem như là một thách thức từ ông Putin. Theo đó, liệu rằng NATO có đủ sức để đối phó với các loại tên lửa siêu thanh của Nga mà phương Tây không hề có hay không? Về điểm này, ông Jan Brown, một nhà cựu ngoại giao của Anh, am tường về Nga trên trang Responsible State Rat ngày 27 tháng 11 vừa qua đánh giá rằng phương Tây đang hiểu sai về chiến lược của Nga. Tại mỗi thời điểm quan trọng trong một thập kỷ qua, Nga tìm cách thống trị leo thang, một khái niệm chiến tranh lạnh. Theo đó, một quốc gia có thể kiềm chế xung đột tốt nhất và tránh leo thang nếu họ thống trị ở mỗi bậc leo thang liên tiếp cho đến nấc sau cùng là bậc thang hạt nhân. Chiến lược này đã được Nga áp dụng và thống trị kể từ khi nổ ra khủng hoảng Ukraine năm 2014, việc sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, rồi cuộc chiến xâm lược Ukraine tháng 2 năm 2022 là những bước leo thang lớn mà NATO đã không đối đầu trực diện. Chiến lược này cũng được Nga thực hiện trong lĩnh vực ngoại giao. Người ta còn nhớ năm 2017, Moscow leo thang căng thẳng với Washington khi cho trục xuất 755 nhân viên ngoại giao của Mỹ. Khi cho leo thang quá mức, Nga đánh cược rằng đối thủ của mình sẽ không sẵn sàng bước thêm một nấc thang nữa.
Tại Moscow, có một quan điểm cứng rắn được củng cố bởi chủ nghĩa tuần tiến của Joe Biden đã cho rằng Nga sẽ luôn vượt trội hơn một liên minh phương Tây chia rẽ và yếu kém về mặt đạo đức khi có căng thẳng. Bởi một lẽ dễ hiểu là Nga có thứ mà phương Tây không có, quyền lực tối cao và ý chí chính trị để có thể đơn phương hành động. Ông Putin đã bị những người theo đường lối cứng rắn chỉ trích là đã không phản ứng trước việc phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Do vậy, việc Nga phóng một tên lửa siêu thanh Oreshnik vào một cơ sở vũ khí kiên cố của Ukraine tại Dnipro đúng là đã đánh dấu một bước leo thang mới, bởi vì đây là lần đầu tiên tên lửa đạn đạo tầm trung được sử dụng trên chiến trường. Theo ông Ian Brown, động thái này của Moscow mang nhiều ý nghĩa quan trọng vì một số lý do. Thứ nhất, việc sử dụng tên lửa Oreshnik cho thấy một sự leo thang mới về khả năng hủy diệt. Thiệt hại gây ra từ cuộc không kích này dường như lớn hơn đáng kể so với các cuộc tấn công thông thường khác.
Về điểm này, nhà nghiên cứu Eloise Faye lưu ý rằng điều thú vị ở đây không phải ở điểm tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân, mà là việc chúng có thể mang nhiều đầu đạn thông thường cùng một lúc. Trên đài phát thanh France Culture, nữ chuyên gia Pháp giải thích tiếp.
Les responsables russes ont été très clairs sur le sujet. Leur objectif avec ce missile balistique de portée.
Giới chức Nga rất rõ ràng về chủ đề này. Mục tiêu của họ với loại tên lửa đạn đạo tầm trung là sử dụng nhiều đầu đạn cùng lúc và tiến hành bắn hàng loạt để có thể tiếp cận bằng tên lửa quy ước nhiều địa điểm mà trước đây chỉ có thể thực hiện bằng vũ khí hạt nhân và do vậy cho phép tấn công dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì với một loại vũ khí quy ước như vậy, quý vị không vi phạm cấm kỵ về hạt nhân và do vậy tấn công dễ dàng hơn nhiều các mục tiêu tại Ukraine hay như tại sao không là Ba Lan, Romania hay các nước ở trong vùng Baltic. Điều này đặt ra câu hỏi, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào, đặc biệt là NATO và Pháp trước một cuộc tấn công nhằm vào các điểm cho đến giờ được cho là khó có thể bị nhắm đến.
Thứ hai, theo ông Jan Braut, một ngày sau cuộc không kích, Tổng thống Nga trong bài phát biểu trước toàn dân đã cẩn thận mô tả cuộc oanh kích là một cuộc thử nghiệm, đồng thời khẳng định tên lửa Oreshnik có một khả năng triển khai vượt xa năng lực các loại tên lửa mà cường quốc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga như ATACMS hay Storm Shadow. Nguyên thủ Nga còn để ngỏ cánh cửa cho các cuộc thử nghiệm tiếp theo của Oreshnik. Trong bài phát biểu, Tổng thống Nga khẳng định phương Tây chưa có một phương tiện nào để chống lại một kiểu oanh kích như ngày 21 tháng 11 vừa qua, với tốc độ Mach 10, tức khoảng từ 2,5 đến 3 km trong một giây. Chưa có một hệ thống phòng không nào hiện có trên thế giới, kể cả các hệ thống phòng không của Mỹ bố trí tại châu Âu có thể bắn chặn. Một thông tin phần nào cũng được nhà nghiên cứu Eloise Faye thừa nhận trên làn sóng Frankfurter ngày 25 tháng 11 vừa qua.
Alors, il y a certains systèmes qui peuvent arrêter ce missile, notamment les batteries TAD.
Có một số hệ thống phòng không có khả năng bắn chặn loại tên lửa này, đặc biệt là hệ thống THAAD. Đây là hệ thống tên lửa của Mỹ và được nước này triển khai gần đây ở Israel để bảo vệ lãnh thổ Israel trước một cuộc tấn công của Iran. Vấn đề là hệ thống phòng không này cực kỳ đắt và có rất ít. Quả thật, việc nghĩ đến một dạng vòm sắt giống như hệ thống vũ khí được bố trí ở Israel trên lãnh thổ châu Âu hoàn toàn là một điều ảo tưởng.
Cuộc thử nghiệm của Nga đang đặt Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Pháp trong thế phải đối mặt với việc đưa Ukraine vào một tình huống mà một loại vũ khí có sức tàn phá lớn hơn có thể được sử dụng để chống phá các mục tiêu chiến lược hoặc trên chiến trường.
Cuối cùng, phạm vi tấn công của Oreshnik lớn hơn gấp 16 lần so với tên lửa ATACMS và Storm Shadow. Điều này đặt bất kỳ mục tiêu nào của NATO trong tầm bắn của cuộc tấn công thông thường. Theo nhiều nguồn tin từ Nga, trong cuộc không kích hôm 21 tháng 11, Nga đã phá hủy cơ sở vũ khí Yuzhmash, được xây dựng từ thời Liên Xô cũ, nằm sâu dưới lòng đất để tránh bị tấn công. Đây dường như là nơi được hãng vũ khí Rheinmetall của Đức sử dụng để sửa chữa xe tăng Leopard và Ukraine dùng làm cơ sở để sản xuất drone tầm xa. Thế nên, với việc lần đầu tiên dùng vũ khí đạn đạo tầm trung không kích Ukraine, ông Putin đã gửi đến một thông điệp rất rõ ràng đến các nhà hoạch định chiến lược quân sự Mỹ và Anh Quốc, những nước ủng hộ việc triển khai ATACMS hay Storm Shadow, rằng mục tiêu cụ thể sắp tới rất có thể sẽ là NATO.
Về phía Mỹ, vào lúc xế chiều của nhiệm kỳ tổng thống, liệu rằng ông Biden có quyết định sẵn sàng leo thang quá mức với ông Putin hay không? Điều này đòi hỏi vị tổng thống sắp mãn nhiệm phải mở rộng một cách ồ ạt quy mô và phạm vi của các hệ thống vũ khí của Hoa Kỳ có thể được sử dụng ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Jan Brown nhắc nhở, quân đội Mỹ vẫn chưa có một hệ thống tương đương đang hoạt động như Oreshnik. Cuối cùng, tác giả kết luận, sắp đến ngày chính thức bước vào Nhà Trắng, liệu rằng ông Donald Trump có sẽ quyết định mở kho vũ khí hay không, thì đây vẫn còn là một điều đáng ngờ.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí văn hóa nói về nghệ thuật tái chế từ bìa các tông với phần phỏng vấn bà Beatrice và ông Christophe Richaud, đồng sáng lập xưởng L'Atelier Enchanté tại Thụy Sĩ. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí văn hóa.
Quầy bán đèn và đồ trang trí từ bìa các tông và dây cũ thu hút mọi ánh nhìn trong phiên chợ trên quảng trường Saint-François ở thành phố Lausanne, Thụy Sĩ. Bị thu hút vì những nét tinh xảo, khéo léo như thổi hồn cho tác phẩm, du khách còn ngỡ ngàng hơn khi phát hiện rằng tất cả đều được làm từ đồ phế thải. Đó là những sáng tạo theo nghệ thuật tái chế. Phong trào nghệ thuật này tái sử dụng rác thải để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, trong đó có một số phương pháp nổi tiếng như là nghệ thuật tái chế, nâng cấp, nghệ thuật bằng bìa cứng, cắt dán, v.v. Trong nghệ thuật bìa cứng thì bìa cứng là các tông, là vật liệu chính, nhờ có nhiều lớp, dễ sử dụng nên được chế tác, cắt hoặc là gấp lại để tạo ra các sản phẩm điêu khắc và đồ nội thất. Bìa các tông hiện được sử dụng nhiều trong thiết kế hiện đại và mang lại nét đặc trưng và vững chắc cho đồ vật. Beatrice và Christophe Richaud, cặp vợ chồng nghệ nhân say sưa giới thiệu sáng tạo từ xưởng L'Atelier Enchanté của họ, từ những sản phẩm lớn như cây đèn, chụp đèn, đến những đôi khuyên tai vừa sang trọng vừa độc đáo.
Cây đèn này được làm từ đồng ten các tông, đó là tấm bìa cứng có sẵn, được đặt chồng lên nhau rất tỉ mỉ, đúng từng ly từng tí, và thường là do chồng tôi làm. Sau đó chúng tôi hoàn thiện, tạo cảm giác như là gỗ bào. Chiếc bình lớn này cũng như những viên đá cuội kia đều được làm từ ren các tông xếp chồng lên nhau, bên trong được nhồi giấy. Trước tiên chúng tôi vẽ hình lên bìa cứng, dán các tấm bìa lên nhau, cắt theo hình vẽ và cuối cùng là gọt tỉa và mài theo tạo hình. Chúng tôi để rỗng trong bình hoa để có thể cắm cành khô hoặc là hoa khô. Những viên đá nằm ở phía dưới cũng giống như vậy. Chúng tôi nhặt được những viên sỏi ở rìa hồ và muốn làm giống như vậy. Chúng tôi muốn tạo thêm các đường viền tự nhiên như thật. Cho nên sau khi làm các bước như dán bìa chồng lên nhau, tạo hình trước rồi cắt theo hình vẽ và thêm những nét uốn lượn để tạo cảm giác là hòn đá bị nước mài mòn.
Bên cạnh những tác phẩm làm từ bìa cắt tông còn có rất nhiều đồ vật, những chiếc đĩa hoặc đôi bông tai được làm bằng giấy bồi. Đây là một kỹ thuật tái chế khác song song với tái chế bìa cắt tông có nguồn gốc từ thành phố Lecce ở vùng Puglia ở miền nam nước Ý. Theo giải thích của bà Beatrice Rizos thì la carte pesta có nghĩa là kỹ thuật bồi giấy, sử dụng bột mì và nước, dây, dơm và giấy cho phép tạo ra được những tác phẩm tinh tế, mềm mại. Những nghệ nhân, những nhà điêu khắc ở Lecce là bậc thầy trong nghệ thuật hoành tráng trong suốt thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 18 ở Ý, mang lại mọi biểu cảm cho những bức tượng nhỏ, thể hiện được tinh tế những nét gấp trên trang phục hoặc vết nhăn trên bàn tay. Rất nhiều tác phẩm theo kỹ thuật này vẫn được bảo tồn trong các vương cung thánh đường hay ở các nhà thờ.
On a commencé avec le papier mâché en fait.
Ban đầu thì chúng tôi làm bằng giấy bùi trước, sau đó chúng tôi theo học một khóa sáng tạo các bức tượng Chúa Giáng sinh ở thành phố Lycée của Ý. Những tác phẩm đó đẹp đến mức chúng tôi muốn mang hết về nhà. Và chúng tôi bắt đầu làm, nhưng mà ở đây, Thụy Sĩ, thì những nhân vật đó lại không được hiệu quả cho lắm, nên chúng tôi chuyển sang làm những món đồ trang trí nhỏ nhỏ cho lễ Giáng sinh, Phục sinh. Rồi từng bước một, chúng tôi bị cuốn vào công việc này. Lúc nào cũng nghĩ, à, mình có thể làm được cái này, và thế là chúng tôi chuyển sang làm đèn và chụp đèn. Ví dụ như chiếc chụp đèn được làm từ đăng ten bìa hình bông hồng, chúng tôi cắt các dải bìa cứng, sau đó tạo thành những hình bông hồng, rồi dán lần lượt những bông hồng đó lên khuôn làm chụp đèn. Chúng tôi làm thành hai mảng, gọt rũa bên trong và bên ngoài, sau đó ghép dán hai mảnh đó lại với nhau, và bên trong có thể treo đèn mang lại ánh sáng dịu nhẹ. Trước đây khi chưa quen, chúng tôi mất đến một tuần để làm mỗi chụp đèn như vậy, nhưng giờ thì mất ít thời gian hơn. Giai đoạn chuẩn bị và hoàn thiện là mất thời gian nhất. Sau đó thì chúng tôi thêm cả bìa cứng đùn trong nước để tạo cảm giác thô thô mà rất nhiều người thích.
Sản phẩm là một màu sắc riêng vì hoàn toàn làm thủ công, chất liệu sơn, vẽ cũng được chọn cẩn thận, vừa để bảo vệ người sử dụng, vừa thân thiện với môi trường. Ví dụ những đôi khuyên tai được viết thêm một lớp vernis để hồ dán không dính vào da.
Autrement, ça c'est une assiette qui est faite en papier mâché.
Hoặc với chiếc đĩa bằng giấy vỏ nát kia, tôi muốn tạo cảm giác như chúng được làm bằng da khi nhìn vào. Sau đó chúng tôi dùng bột màu hoặc màu acrylic, màu nước để vẽ lên trên. Chúng tôi luôn cố sử dụng bột màu hoặc những thứ tự nhiên nhiều nhất có thể, hoặc màu acrylic, tôi nghĩ nó cũng không quá tệ, hoặc là chúng tôi để nguyên như vậy. Để làm ra được mỗi bình hoa lớn như vậy, phải mất 8 đến 10 ngày từ lúc bắt đầu dán các tấm bìa và cắt tỉa theo hình vẽ. Tất cả những tấm bìa các tông đó đều được chúng tôi đi nhặt. Chúng tôi biết một cửa hàng bán khung tranh và thường được giao hàng. Các thùng các tông của họ thường chắc, sạch sẽ và đẹp. Chúng tôi đến lấy và mang về xưởng, trải trên sàn rồi dán chồng lên nhau. Đôi khi chúng tôi cũng thay đổi chiều của các tấm bìa để tạo ra những hình dạng khác nhau. Sau đó, chúng tôi cắt và hoàn thiện. Thường thì phải mất 8 đến 10 ngày vì còn phải chờ các tông sấy khô, ép chúng để tạo hình. Sau đó, thường thì chúng tôi dán thêm những tạo hình nhỏ để tạo dáng cho tác phẩm.
Nghe Nghệ thuật tái chế không phải là phong trào mới, nhưng ngày càng thu hút thêm nhiều tín đồ, những người quan tâm bảo vệ môi trường và tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tạo trong những vật bị bỏ đi vì tưởng chừng vô dụng. Trong loại hình nghệ thuật này, phương pháp tái chế có lẽ là phổ biến nhất. Chất thải được chuyển đổi để tái sử dụng hoặc được biến thành thiết kế, bối cảnh và triển lãm. Eva De Jong là một trong số những nghệ sĩ nổi tiếng trong loại hình này với dự án Mouth Plastic, một loạt tác phẩm điêu khắc làm từ nắp và nắp nhựa. Ngoài ra còn phải kể đến phương pháp nâng cấp nhằm tăng giá trị hoặc mang lại một công dụng mới cho phế thải, ví dụ để ghép thêm vào các tác phẩm điêu khắc hay là tranh vẽ. Một phương pháp rất thịnh hành khác trong nghệ thuật tái chế là cắt dán kết hợp với nghệ thuật trừu tượng, ví dụ dùng các mảnh tạp chí, sách, nhãn hiệu, bao bì hoặc thậm chí là hàng dệt may để làm nên những tác phẩm mới, đưa rác thải trở lại cuộc sống. Tất cả đòi hỏi những ý tưởng độc đáo, bà Beatrice Rizos cười và chỉ vào đầu giải thích.
De la boîte ici.
Tất cả xuất phát từ chiếc hộp này. Thực ra chúng tôi luôn luôn tìm tòi. Khi bắt đầu một việc gì đó, chúng tôi không muốn ngồi yên một chỗ mà luôn tìm kiếm điều mới lạ, những ý tưởng mới, và giờ đã trở thành thói quen. Mỗi khi nhìn vào một điều đơn giản, chúng tôi luôn tự hỏi mình có thể làm được gì ngoài điều hoặc là đồ vật mà mình nhìn thấy. Có nghĩa là hình dung xa hơn những gì mà người ta có thể thấy.
Avec une simple chose, qu'est-ce qu'on peut toujours faire derrière en fait, regarder au-delà de ce qu'on peut voir en fait.
Họ biến ý tưởng của người khác thành hiện thực theo đặt hàng. Họ tham gia thiết kế và làm đạo cụ bằng giấy vụn và cắt tông cho các vở kịch. Họ giúp các cửa hàng thêm hấp dẫn hơn vào các dịp lễ Tết để những đam mê sáng tạo của mình được đến với công chúng. Ông bà Rizos cũng như những nghệ nhân khác tìm mọi cơ hội để giới thiệu sản phẩm. Những phiên chợ định kỳ ở các thành phố ở trong vùng Grand Villa, Champé, Crillon hoặc hỗ trợ dành cho nghệ nhân sáng tạo ở Lausanne là những địa điểm giúp công chúng hiểu thêm về công việc tái chế đặc biệt này. Ánh đèn ấm áp phản chiếu qua những kẽ nhỏ trong chiếc chụp đèn bằng các tông còn kỳ diệu hơn trong tiết trời mùa đông với những bông tuyết rơi trắng trong phiên chợ Giáng sinh cuối năm. Trong lúc chờ đợi, xưởng nghệ thuật của ông bà Rizos ở Cully mở cửa đón những người tò mò muốn xem điều kỳ diệu được hình thành như thế nào.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga không kích hệ thống năng lượng Ukraine, hàng trăm nghìn người bị mất điện. Ba Lan đề xuất lập đội tuần tra ở biển Baltic để phòng chống chiến tranh hỗn hợp và mối đe dọa từ Nga. Đài Loan tổ chức tập trận quy mô lớn trên không và trên biển. Mỗi ngày một sự kiện đẩy mạnh thanh trừng quân đội Trung Quốc, lợi hay hại cho công cuộc đại phục hưng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo dòng thời sự, Đông Nam Á và xu hướng giới lãnh đạo quân đội lên cầm quyền. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 29 tháng 11, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp theo là tạp chí văn hóa nói về Sài Gòn, Côn Đảo trên hành trình sáng tác của nhạc sĩ Pháp Camille Saint-Saëns. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạc Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai. Bye.